Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 15 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần còn lại trong bài suy niệm trong buổi đi đảng thánh giá trọng thể Đức Thánh gia Francisco cử hành tối thứ Sáu tuần thánh hôm qua tại hí trường Colosseo ở Roma. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, lúc 5 giờ chiều thứ Sáu tuần thánh hôm qua 14 tháng 4, Đức Thánh cha Francisco đã chủ sự nghi thức trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trước sự hiện diện của hơn 8.000 tín hữu, đông đảo các hồng y, giám mục và hàng trăm chức sắc khác. Sau bài thương khó, cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, đã diễn giảng về đề tài Hỡi thập giá, nguồn hy vọng duy nhất của thế giới. Cha nhắc đến tình trạng bạo lực và lầm than của thế giới. Những tin tức về chết chóc và những cái chết bạo lực hầu như không bao giờ thiếu trong các bản tin mỗi buổi tối. Nhưng có một cái chết cách đây 2.000 năm đã thay đổi vĩnh viễn khuôn mặt của cái chết và đã mang lại một ý nghĩa mới cho cái chết của mỗi người. Vị giảng thuyết cũng nhận xét rằng, khi Chúa Giêsu mới bắt đầu sứ vụ, người đã đánh đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ. Trước câu hỏi, với quyền bính nào mà ông làm như thế? Chúa đáp, hãy phá hủy đền thờ này đi, trong 3 ngày tôi sẽ xây lại đền thờ. Thánh Gioan giải thích, Ngài nói về đền thờ thân thể của Ngài. Chính từ đền thờ ấy, như ngôn sứ Ezekiel đã nói đến, một tia nước đã vọt ra, rồi trở thành một suối, rồi thành con sông lớn tàu bè di chuyển được, và quanh đó mọi hình thức sự sống tươi nở. Từ những ý tưởng trên đây, cha Cantalamessa đã nói đến sự lạc quan không thể đè nén của Kitô giáo giữa bao nhiêu những thăng trầm của thế giới. Vì thế, không ai được tuyệt vọng, không ai được nói như Cain, tội lỗi của tôi quá lớn không thể được tha thứ. Thập giá không đứng đó để chống lại thế giới, nhưng vì thế giới, để mang lại một ý nghĩa cho tất cả những đau khổ đã, đang và sẽ hiện diện trong lịch sử nhân loại. Như Chúa Giêsu đã nói với Nicodemo, Thiên Chúa không sai con của Ngài đến trần thế để kết án thế gian, nhưng để thế gian được cứu thoát nhờ Ngài. Lễ nghi được tiếp nối với 10 lời nguyện cho các nhu cầu của Công giáo và mọi thành phần trong nhân loại. Kế đến là nghi thức tôn thờ thánh giá và phần hiệp lễ. Sau cùng, 120 linh mục đã phân phát mình thánh Chúa cho các tín hữu.
Roma, lúc 9 giờ 15 phút tối thứ Sáu tuần thánh, ngày 14 tháng 4, Đức Thánh cha Francisco đã chủ sự buổi đi đảng thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma. Nghi thức này được hàng chục đài truyền hình trên thế giới chuyển đi trên hệ thống Mondovisione. Hàng chục ngàn tín hữu đã đến tham dự nghi thức này, mặc dù các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn. Bài suy niệm năm nay do bà giáo sư Anne-Marie Pelletier, người Pháp, chuyên gia kinh thánh, biên soạn. Bà năm nay 73 tuổi và là phụ nữ đầu tiên được giải thưởng Ratzinger hồi năm 2014, bà cũng từng giảng dạy môn thần học về hôn phối tại Đại học Công giáo Paris. Đức Hồng y Augusto Vanlini, giám quản Roma đã vác thánh giá chặng đầu tiên và chặng thứ 14 của đảng thánh giá. Các chặng còn lại được nhiều tín hữu khác vác tiếp, gồm một gia đình giáo phận Roma, các đại diện của tổ chức Unitansi giúp các bệnh nhân hành hương, các tu sĩ và giáo dân thuộc một số nước như Ai Cập, Bồ Đào Nha và Colombia.
Paliano, Đức Thánh Cha rửa chân cho 12 tù nhân và nhắn nhủ các tù nhân hãy có tinh thần phục vụ lẫn nhau. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng ứng khẩu trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh 13 tháng 4 vừa qua tại nhà tù Paliano, cách Roma hơn 60 cây số. Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly và nói rằng giáo hội cũng làm cử chỉ này không phải như một lễ nghi dân gian, nhưng là để nhắc nhở điều mà Chúa Giêsu đã làm. Đức Thánh Cha nói, hôm nay, trên đường khi tôi tới đây, dân chúng đứng chờ và hô, hoan hô Đức Giáo Hoàng thủ lãnh giáo hội. Thủ lãnh của giáo hội là Chúa Giêsu. Chúng ta đừng đùa giỡn. Giáo Hoàng là hình ảnh của Chúa Giêsu và tôi cũng muốn làm điều mà chính Chúa đã làm. Có một sự đảo lộn, người có vẻ là lớn nhất phải làm công việc như nô lệ, nhưng với mục đích là để gieo vãi tình thương. Để gieo vãi tình thương nơi anh chị em, tôi không nói anh chị em phải đi rửa chân cho nhau. Nhưng tôi nói, nếu anh chị em có thể giúp đỡ, thực hiện một việc phục vụ trong nhà tù này cho một người đồng bạn, thì hãy làm đi. Vì đó là tình thương, phục vụ lẫn nhau. Có lần các môn đệ tranh luận với nhau xem ai là người quan trọng nhất. Chúa Giêsu dạy họ, người nào muốn là quan trọng thì phải trở nên người bé nhỏ, là đầy tớ của mọi người.
Vatican, chiều thứ Tư 12 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm và chúc mừng Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Đan Viện Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, cuộc viếng thăm năm nay của Đức Thánh Cha Francisco vừa để chúc mừng vị tiền nhiệm của Ngài nhân dịp lễ phục sinh và vừa nhân dịp Đức Biển Đức 16 sẽ tròn 90 tuổi vào Chủ nhật 16 tháng 4 này.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật ngày mai 16 tháng 4 2017, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 2 giờ 55 phút chiều giờ Việt Nam. Truyền thông Vatican sẽ thực hiện việc truyền hình trực tiếp và thuyết minh tiếng Việt thánh lễ quan trọng này qua kênh YouTube Vatican tiếng Việt. Quý vị cũng có thể xem truyền hình trực tiếp qua đường dẫn được đăng tải trên website vi.radiovaticana.va. Kính xin quý vị cùng hiệp thông tham dự.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi phần còn lại trong bài suy niệm trong buổi đi đàng thánh giá trọng thể Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ sáu tuần thánh hôm qua tại hí trường Colosseo ở Roma.
Sacrugem lacrimosa, cum pendebat filius.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc quá 9 giờ tối thứ sáu tuần thánh 13 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi đàng thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma. Đây là lần thứ năm Ngài chủ sự nghi thức này trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu, không kể hàng trăm triệu tín hữu và khán thính giả tham dự qua truyền thanh và truyền hình. Bài suy niệm năm nay do bà giáo sư Anne-Marie Pelletier, người Pháp, chuyên gia kinh thánh biên soạn. Bà năm nay 73 tuổi và là phụ nữ đầu tiên được giải thưởng Ratzinger hồi năm 2014. Bà cũng từng giảng dạy môn thần học về hôn phối tại Đại học Công giáo Paris. 14 chặng đường thánh giá được bà Pelletier suy niệm không theo thứ tự truyền thống, nhưng phản ánh những biến cố hoặc sự kiện mà tác giả cho là ý nghĩa nhất trong hành trình của Chúa Giêsu trên đường tiến về đồi Golgotha. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị những bài suy niệm còn lại từ chặng thứ 7 đến chặng thứ 14 là chặng cuối cùng.
Chặng thứ 7, các phụ nữ thành Jerusalem. Trích tin mừng theo Thánh Luca, dân chúng đông đảo đi theo người, và các phụ nữ đấm ngực, than van khóc thương người. Quay lưng lại với họ, Chúa Giêsu nói, hỡi các phụ nữ thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi, nhưng hãy khóc thương chính mình và con cháu của mình, vì nếu người ta xử với cây xanh như thế này, thì cây khô sẽ bị xử thế nào?
Những tiếng khóc mà Chúa Giêsu ủy thác cho các phụ nữ Jerusalem như một hoạt động cảm thương, những tiếng khóc ấy của các phụ nữ cũng không thiếu đối với thế giới chúng ta. Những giọt lệ âm thầm chảy xuống trên đôi má các phụ nữ. Nhưng thường, đó là những giọt lệ vô hình trong tâm hồn họ như những giọt lệ máu mà Thánh nữ Katarina thành Siena đã nói đến. Không phải vì các giọt lệ là điều thuộc về các phụ nữ như thể số phận của họ là những người khóc lóc thụ động và bất lực giữa một lịch sử mà nam giới là những người duy nhất mô tả. Vì những giọt lệ của họ trước tiên cũng là tất cả những giọt lệ mà họ thu thập xa những cái nhìn và các buổi lễ trong một thế giới có nhiều điều phải khóc than. Tiếng khóc của các em bé kinh hãi, của những người bị thương trên chiến trường gọi mẹ, những tiếng khóc cô đơn của các bệnh nhân và những người sắp qua đời trước một ngưỡng cửa bất định. Những tiếng khóc vì bối rối chảy xuống trên khuôn mặt thế giới chúng ta được tạo thành trong ngày đầu tiên, cho những giọt lệ vui mừng, cho niềm hoan lạc của người nam và người nữ cùng nhau. Và cả Eti Hellesum, người phụ nữ can đảm của Israel, vẫn đứng thẳng trong cơn lốc của cuộc bách hại do Đức Quốc xã. Bà bênh vực cho đến cùng sự tốt lành của cuộc sống. Bà thì thầm vào tai chúng ta bí quyết mà bà đoán được với cuộc hành trình của bà. Có những giọt lệ an ủi trên khuôn mặt của Thiên Chúa khi Ngài khóc thương sự lầm than của con cái. Trong hỏa ngục nuốt chửng trần thế, bà dám cầu nguyện với Thiên Chúa rằng con sẽ tìm cách giúp đỡ Chúa. Thật là một sự táo bạo rất nữ tính và rất thành linh.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Thiên Chúa dịu dàng và thương xót, Thiên Chúa đầy tình thương và trung tín. Xin dạy chúng con, trong những ngày hạnh phúc, không coi rẻ những giọt lệ của người nghèo đang kêu lên cùng Chúa và đang kêu cứu với chúng con. Xin dạy chúng con, không lãnh đạm bước đi gần họ. Xin dạy chúng con, dám khóc với họ. Xin cũng dạy chúng con, trong đêm đen của những cơ cực, cô đơn và thất vọng của chúng con, nghe được lời ân phúc mà Chúa tỏ lộ cho chúng con trên núi. Phúc cho những người khóc lóc, vì họ sẽ được an ủi. Lạy Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng con. Lạy Chúa Kitô đã sống lại cho chúng con được sống. Chúng con cầu xin Chúa, xin thương xót chúng con.
Chặng thứ 8, quần áo người. Trích phúc âm theo Thánh Gioan. Chúng lấy áo sống và chia làm 4 phần, mỗi người 1 phần, họ lấy cả áo dài nữa. Trích sách ông Gióp. Con người ra đi như khi người đến, thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ, người ra đi như khi người đến.
Thân xác bị hạ nhục của Chúa Giêsu bây giờ treo trên thập giá, trưng bày cho người đời chê cười và nhạo báng. Thân xác Đức Giêsu đầy những vết thương và chờ đợi khổ hình cuối cùng là đóng đinh thập giá. Nói theo nhân loại thì còn gì có thể làm được để không thêm phần vào sự nhục nhã của người? Nhưng Chúa Thánh Thần đến để giúp chúng ta vượt thắng sự bối rối của chúng ta. Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta nghe ngôn ngữ của Thiên Chúa, ngôn ngữ của Kenosis, của sự hạ mình của Thiên Chúa để đến với chúng ta nơi chúng ta đang ở. Đó chính là thứ ngôn ngữ của Thiên Chúa mà nhà thần học chính thống Christos Yannaras đã nói hộ chúng ta như sau. Ngôn ngữ của sự lột bỏ chính mình, Chúa Giêsu hài đồng trần trụi trong máng cỏ, trần trụi trong dòng sông. Nhận phép rửa tội như một người đầy tớ, bị treo trên thập giá trần trụi như một tên tội phạm. Chính qua tất cả những điều này mà Chúa biểu lộ tình yêu của người dành cho chúng ta. Đi sâu vào mầu nhiệm ân sủng ấy, chúng ta lại có thể mở mắt ra nhìn lên thân xác bị đọa đầy của Chúa Giêsu. Lúc ấy, chúng ta có thể nhận ra những điều mà con mắt chúng ta đã không thấy. Sự trần trụi của người tỏa sáng, một thứ ánh sáng huy hoàng tựa như ánh sáng phát xuất từ bộ áo của Ngài khi biến hình trên núi. Thứ ánh sáng đẩy lui mọi bóng tối, thứ ánh sáng không thể cưỡng lại được của tình yêu hiến dâng cho đến chết.
Lạy Thiên Chúa, Chúa chúng con xin đặt dưới mắt Chúa đám đông vô tận, những người phải chịu tra tấn, đoàn người lê lết thân xác bị nhục hình. Run rẩy, đau khổ trước roi đòn đang giáng xuống, đang hấp hối trong những xóm nghèo bẩn thỉu, hèn hạ. Hãy nhận lấy những lời than van của họ, chúng con khẩn cầu Chúa. Sự dữ đã làm cho chúng con không còn tiếng nói và phương thế cứu chữa nữa. Nhưng Chúa biết những điều chúng con không được biết. Chúa biết tìm ra con đường giữa cảnh hỗn độn và trong cái đen tối của sự dữ. Người biết tỏa ánh sáng ngay lúc này, trong cuộc khổ nạn của con yêu dấu Chúa, ánh sáng sự sống phục sinh. Xin tăng cường lòng tin trong chúng con. Chúng con cũng xin đưa ra trước mặt Chúa sự điên cuồng của những kẻ tra tấn và những người ra lệnh tra tấn. Sự cuồng điên ấy cũng làm cho chúng con không thốt nên lời. Chúng con chỉ còn biết khẩn cầu lên Chúa và kêu van Chúa trong nước mắt với lời kinh mà Chúa đã dạy chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sự dữ. Lạy Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng con. Lạy Chúa Kitô đã sống lại để cho chúng con được sống. Chúng con cầu xin Chúa, xin thương xót chúng con.
Chặng thứ 9, chúng đóng đinh người. Trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi đến nơi, họ đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên gian phi, một tên ở bên phải, một tên ở bên trái. Bấy giờ Chúa Giê-xu nói, lạy cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.
Quả thật, Thiên Chúa đã ở nơi không phải là chỗ của người. Người con yêu dấu, đấng thánh của Thiên Chúa, lại là thân xác treo trên cây thập giá tội tình, trưng bày cho sự hổ nhục. Hình ảnh con người khổ đau làm người đời quay mặt. Nói cho đúng, như những lần người ta quay mặt không nhìn bao nhiêu con người biến dạng khác mà chúng ta gặp trên đường đời. Ngôi lời Thiên Chúa mà trong đó mọi sự được tạo thành chỉ còn là một thân xác bất động và đau đớn. Sự tàn bạo của nhân loại chúng ta đã tung hoành trên thân xác ấy và đã chiến thắng. Phải, Thiên Chúa đã hiện diện ở đó, nơi không phải là chỗ của người, và mặc dù thế, cũng là nơi mà chúng ta cần người ở đó biết bao. Người đã đến không phải để chết, nhưng là để chia sẻ với chúng ta sự sống của người. Hãy cầm lấy! Chẳng phải người không ngừng cống hiến sự lành bệnh cho người đau yếu, sự thứ tha cho những con tim lạc loài, cống hiến chính thân mình người cho bữa tiệc phục sinh. Nhưng người lại nằm trong tay chúng ta, giữa mảnh đất đầy chết chóc và bạo lực, là những điều đang làm chúng ta sửng sốt trong tình hình thế giới hiện nay, là những điều đang âm ỉ trong con người chúng ta. Các sư huynh Tibihirin biết rất rõ điều ấy khi thêm vào lời cầu nguyện của các thầy, xin tước bỏ vũ khí của họ, hay là khi van xin, hãy tước bỏ vũ khí của chúng con. Cần phải để cho tình yêu Thiên Chúa viếng thăm địa ngục của chúng ta, vì đây là phương thế duy nhất để giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ. Cần phải để Chúa Giê-xu Ki-tô đem lòng yêu mến vô tận của Thiên Chúa đổ đầy con tim tội lỗi của thế giới. Cần phải có điều ấy, để một khi được hưởng nhờ sự sống của Thiên Chúa, sự chết sẽ phải lùi bước và sụp đổ, như một kẻ thù phải đối diện với kẻ mạnh hơn mình và phải tan biến vào hư không.
Lạy Chúa, Chúa chúng con, xin đón nhận lời ngợi ca âm thầm của chúng con. Như những vị vua đã không thốt nên lời trước kỳ công của kẻ tôi tớ, như lời tiên tri Isaiah đã mặc khải. Chúng con cũng kinh ngạc sửng sốt trước con chiên Thiên Chúa bị sát tế cho sự sống của chúng con và của toàn thế giới. Chúng con xác tín rằng nhờ những vết thương trên thân xác Chúa, chúng con đã được lành lặn. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành người đã ban cho, con xin nâng chén mừng ơn cứu độ, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Lạy Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng con. Lạy Chúa Kitô đã sống lại để cho chúng con được sống. Chúng con cầu xin Chúa, xin thương xót chúng con.
Chặng thứ 10, hãy tự cứu mình đi. Trích phúc âm theo Thánh Luca. Các thủ lãnh buông lời nhạo báng, hắn đã cứu người khác thì bây giờ hãy cứu lấy mình đi, nếu quả thật hắn là đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Bọn lính tráng cũng chế nhạo người, chúng nói, Nếu ông là vua Do Thái thì tự cứu lấy mình đi. Một trong hai tên gian phi bị treo thập giá cũng nhục mạ người. Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình từ đây xuống đi, vì đã có lời chép rằng thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng gìn giữ bạn.
Chúa Giêsu có thể nào bước xuống khỏi thập giá không? Chúng ta chỉ dám hình dung câu hỏi này mà thôi. Phúc âm đã chẳng đặt câu hỏi ấy nơi miệng những kẻ tội lỗi hay sao? Thế nhưng, câu hỏi này luôn ám ảnh chúng ta, tùy theo mức độ chúng ta còn thuộc về thế giới cám dỗ mà Chúa Giêsu đã đối diện trong 40 ngày ở sa mạc, là hành lang và cửa ngõ dẫn vào sứ mạng của người. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi, thì hãy gieo mình từ tầng cao đền thờ xuống đi, vì Thiên Chúa luôn gìn giữ bạn của người. Nhưng tùy theo mức độ mà chúng ta, những kẻ đã được rửa tội trong cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, đang tiến bước theo Ngài trên con đường Chúa đi, các cách thức của kẻ dữ sẽ không còn hiệu lực trên chúng ta nữa. Chúng bị biến thành hư không, sự dối trá của chúng bị lật tẩy. Và thế là người ta khám phá rằng Chúa Giêsu cần phải kiên nhẫn và sốt sắng dạy cho những kẻ đang đi cùng người trên đường Emmau. Chúa Giêsu cần phải tự hạ, vâng lời và bất lực như thế để đến với chúng ta trong sự bất lực ở chính nơi mà chúng ta đã không vâng lời. Và chúng ta mới bắt đầu hiểu được rằng chỉ có một Thiên Chúa yếu đuối mới có thể cứu rỗi chúng ta, như mục sư Dietrich Bonhoeffer đã viết vào những tháng cuối đời trước khi bị ám sát rằng: chỉ khi nào cảm nhận được cho tới cùng quyền lực của sự giữ, ông mới có thể thâu lượm được trong cái chân lý đơn sơ và cao siêu choáng ngợp này, lời tuyên xưng lòng tin Kitô.
Lạy Chúa, Chúa chúng con, ai sẽ là người giải thoát chúng con khỏi những cạm bẫy của quyền lực thế gian? Ai sẽ giải thoát chúng con khỏi uy lực bạo tàn của sự dối trá đang làm cho chúng con ca ngợi kẻ mạnh và xúi dục chúng con chạy theo vinh quang, phù hoa giả tạo? Chỉ có Chúa mới hoán cải được con tim chúng con. Chỉ có Chúa mới khiến chúng con yêu thương được những con đường của sự khiêm hạ. Chỉ có Chúa và một mình Chúa thôi mới mặc khải cho chúng con là chỉ có chiến thắng thực sự trong tình yêu, và tất cả mọi sự khác đều là rơm rác, bị gió cuốn đi, là ảo ảnh sẽ tan rã dưới chân lý của Chúa. Lạy Chúa, chúng con van xin Chúa hãy đánh tan những dối trá đang muốn ngự trên con tim chúng con và trên toàn thế giới. Hãy giúp chúng con biết sống theo con đường của Chúa, để thế giới nhận biết quyền năng của thập giá. Lạy Cha, sao Cha bỏ con?
Sancta Mater istuda gas, crucifixi fige plagas, cordi meo valile.
Chặng thứ 11, dưới chân thánh giá, mẹ người. Trích tin mừng theo thánh Gioan. Đứng gần thập giá Chúa Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Chúa Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Cả mẹ Maria nữa, mẹ cũng đã đi đến cuối con đường. Giờ đây, mẹ đã đến cái ngày mà cụ già Simeon đã nói. Khi ấy, cụ bồng lấy hài nhi từ đôi tay run rẩy của mẹ Maria, và nhờ hồng ân, cụ đã nói tiên tri những lời bí ẩn, những lời cùng nhau dệt lên bi kịch và hy vọng, đau thương và cứu chuộc. Này đây, cụ tuyên bố, trẻ này sẽ là duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu cũng sẽ còn là dấu hiệu cho người đời chống báng, và cả bà nữa, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua hồn bà, để như thế những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ hé lộ ra. Trước đó, cuộc viếng thăm của thiên thần đã làm vang dội trong tim mẹ Maria lời truyền tin không thể nào tin nổi. Thiên Chúa đã chọn mẹ để làm nở hoa tin vui mới đã hứa với nhà Israel, điều mà mắt chưa bao giờ thấy, tai chưa bao giờ nghe. Và mẹ đã chấp nhận dự phần vào chương trình cứu độ thần thiêng ấy, bắt đầu bằng cách đảo lộn thân xác mẹ, rồi đồng hành với người con sinh ra từ lòng mẹ trên những con đường bất ngờ không nhìn thấy trước được. Dọc dài những chuỗi ngày thường nhật ở Nazareth, rồi vào thời hoạt động công khai, khi phải nhường chỗ cho một gia đình khác, gia đình của các môn đệ, của những người lạ mà Chúa Giêsu gọi là anh, chị, em của mình, mẹ đã gìn giữ mọi sự trong tim. Mẹ đã xếp đặt tất cả trong niềm kiên nhẫn vô hạn của lòng tin. Bây giờ là thời điểm thành toàn. Lưỡi đồng đâm sâu cạnh sườn người con cũng xuyên qua trái tim của người mẹ. Cả mẹ Maria cũng chìm sâu vào một lòng tin không nơi nương tựa. Nơi đó, Chúa Giêsu sống cho đến cùng sự vâng phục Chúa Cha. Mẹ đứng đó, mẹ không trốn chạy. Stabat Mater. Mẹ biết đêm đen, nhưng chắc chắn rằng Thiên Chúa giữ lời hứa. Mẹ biết đêm tối, nhưng chắc chắn rằng Chúa Giêsu là lời hứa và là sự thành toàn lời hứa đó.
Maria, mẹ Thiên Chúa và một phụ nữ dòng dõi loài người, mẹ đã sinh ra tất cả chúng con trong người con mà mẹ đã cho chào đời. Hãy củng cố đức tin của chúng con trong những giờ phút đen tối. Dạy cho chúng con học biết tiếp tục hy vọng, chống lại mọi hy vọng. Xin mẹ gìn giữ toàn thể giáo hội trong một đêm vọng trung thành, như lòng trung thành chờ đợi của mẹ, khiêm hạ, ngoan ngoãn vâng theo thánh ý Chúa, đưa chúng con đến nơi mà không bao giờ chúng con dám tưởng nghĩ, giúp chúng con vượt lên trên mọi tiên đoán để góp phần vào công cuộc cứu chuộc. Kính chào Đức Nữ Vương, mẹ thương xót, sự sống, sự âu yếm và hy vọng của chúng con. Kính chào mẹ.
Chặng thứ 12, mọi sự đã hoàn tất. Trích phúc âm theo Thánh Gioan. Chúa Giêsu nói, ta khát. Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong ít giấm, Chúa Giêsu nói, thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Khi đến gần Chúa Giêsu, bọn lính thấy người đã chết, chúng không đánh dập ống chân người, nhưng một trong những người lính ấy dùng ngọn giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu và nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật, để cho cả anh em nữa cũng tin.
Giờ đây mọi sự đã hoàn tất. Sứ mệnh của Chúa Giêsu đã thành toàn. Người đã rời khỏi Chúa Cha để thực hiện sứ mạng thương xót. Sứ mạng này đã được hoàn tất với một lòng trung tín cho đến cùng của tình yêu. Tất cả đã hoàn tất. Chúa Giêsu trao lại thần khí người trong tay Chúa Cha. Xét theo bề ngoài thì quả thực điều hiển nhiên là dường như tất cả đã chìm đắm vào trong âm u thinh lặng của sự chết, phủ xuống đồi Golgotha và trên ba cây thập giá cao vọt. Trong ngày ấy, ngày khổ nạn đang đi đến kết cục, đối với những ai tình cờ đi qua con đường này, họ có hiểu được điều gì khác ngoài sự thất bại của Chúa Giêsu, sự sụp đổ của niềm hy vọng đã làm sôi sục lại con tim của bao nhiêu người, đã an ủi kẻ nghèo khó, nâng dậy người bị hạ nhục, đã làm cho các môn đệ mơ ước rằng thời đã đến, thời mà Thiên Chúa thành toàn những điều mà các tiên tri đã nói. Tất cả những điều ấy xem ra đã biến mất, đã tiêu tan, đã sụp đổ. Mặc dù thế, ở giữa bao nhiêu thất vọng, vậy mà Thánh Sử Gioan đã khiến đôi mắt chúng ta đăm đăm dừng lại ở một chi tiết thật nhỏ bé, và nhìn nó cách thật trang trọng. Nước và máu chảy ra từ cạnh sườn đấng bị đóng đinh. Ôi ngạc nhiên thay, vết thương do ngọn giáo của người lính mở ra đã trở thành lối ngõ để máu và nước chảy ra, để nói với chúng ta về sự sống và sự sinh ra. Sứ điệp này thật là kín đáo, nhưng đồng thời cũng thật hiển nhiên đối với những con tim còn gìn giữ được một ký ức. Từ thân xác Chúa Giêsu đã vọt ra một nguồn nước mà vị tiên tri đã thấy vọt ra từ đền thờ. nguồn nước lớn mạnh mãi và trở thành một dòng sông hùng mạnh, đưa dòng nước chữa lành và làm đơm hoa kết trái mọi vật khi nó động chạm đến, khi chảy qua. Chúa Giêsu đã chẳng một ngày nọ ám chỉ rằng thân xác của người sẽ trở thành một đền thờ mới hay sao? Và rồi máu giao ước đi cùng nước. Chúa Giêsu đã chẳng nói rằng thịt và máu người sẽ trở thành của ăn cho sự sống vĩnh cửu đó sao?
Lạy Chúa Giêsu, trong những ngày thánh của mầu nhiệm phục sinh này, xin hãy canh tân trong chúng con niềm vui ngày lễ rửa tội. Khi chiêm ngắm máu và nước vọt ra từ cạnh sườn Chúa, xin hãy dạy cho chúng con biết nhận thức rằng từ nguồn nước đó chúng con đã được sinh ra, từ tình yêu đó giáo hội của Chúa được xây dựng lên để mang niềm hy vọng mà Chúa đã gọi chúng con và gửi chúng con đi vào sẽ chia cho thế giới. Chính đây là nguồn sự sống rửa sạch hoàn vũ chảy ra từ cạnh sườn Chúa Kitô. Xin cho phép rửa tội trở thành vinh quang duy nhất của chúng ta trong một tâm tình cám tạ tràn đầy kinh ngạc thánh phục. Xứng đáng biết bao con chiên bị sát tế để nhận lãnh quyền năng, sự sang giàu, sự khôn ngoan, sức mạnh, vinh quang, danh dự và ngợi ca từ thế kỷ này sang thế kỷ khác cho đến muôn đời. Amen.
Iisum dulcem natum, orientem desolatum, cum venis in spiritu.
Chặng thứ 13, thương xót. Trích phúc âm theo Thánh Luca. Hạ xác người xuống, ông Joseph liệm trong tấm vải gai, rồi đặt xác người vào một ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ.
Đây là những cử chỉ sốt sắng và danh dự dành cho thân xác bị xúc phạm và hạ nhục của Chúa Giêsu. Bao người nam và người nữ đang đứng dưới chân thập giá Chúa. Joseph, người gốc xứ Arimathi, người tốt lành và công chính, đã đến gặp Phi-la-tô để xin thi hài Chúa, như Thánh sử Luca ghi nhận. Ông Nicodemo, người viếng thăm lúc chiều tối, như Thánh sử Gioan nói thêm. Và bao nhiêu là phụ nữ nhất quyết trung thành đang đứng nhìn. Trong suy niệm của mình, giáo hội vẫn thường nghĩ rằng cả đức trinh nữ Maria cũng ở đó trong lúc ấy. Mẹ Maria, mẹ thương xót, đang đỡ lấy trong vòng tay xác thân đã sinh ra từ lòng mẹ và đã được mẹ âu yếm kín đáo tháp tùng suốt bao nhiêu năm dài, như một người mẹ luôn lo lắng cho con mình. Nhưng giờ đây, chỉ còn là một thân xác vĩ đại mà mẹ đón nhận, cùng với niềm đau và cùng với nhận thức sự sáng tạo mới đang sinh ra đam mê tình yêu mới, xuyên thấu qua con tim của con và của mẹ người. Trong cái im lặng gần như tuyệt đối sau bao nhiêu ồn ào gào thét của bọn lính, bao chế nhạo xì xào của người qua đường và tiếng động của sự đóng đinh, những cử chỉ bây giờ nhuộm đầy êm ái, vuốt ve tôn trọng. Ông Joseph hạ xác xuống, thi hài buông thả trong tay ông. Ông liệm xác người trong tấm vải gai, đặt vào trong ngôi mộ mới, đang đợi khách ở trong một ngôi vườn gần đó. Chúa Giêsu đã được đoạt ra khỏi tay những kẻ đã giết người. Từ nay, trong sự chết, người đang ở giữa những kẻ dịu dàng, âu yếm và xót thương. Cái bạo tàn của loài người sát nhân đã lùi ra rất xa. Sự dịu dàng âu yếm đã trở lại thế chỗ khổ hình. Sự dịu dàng âu yếm của Thiên Chúa và của những người thuộc về Thiên Chúa, những con tim hiền dịu mà Chúa Giêsu đã hứa ban đất đai một ngày kia cho họ. Êm ái dịu hiền của sự sáng tạo và của con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Sự dịu hiền của kết cuộc khi mọi nước mắt sẽ được lau khô trong khi chó sói sẽ sống chung với cừu non, bởi vì nhận thức về Thiên Chúa sẽ được ban cho mọi xác thịt trần gian.
Ngợi ca mẹ Maria. Ôi lạy mẹ Maria, mẹ đừng khóc nữa. Con của mẹ, Chúa chúng con, đang ngủ yên trong an bình. Và Thiên Chúa Cha, trong vinh quang sáng chói, mở mọi cánh cửa sự sống. Ôi lạy mẹ Maria, hãy vui mừng hoan hỷ, Chúa Giêsu phục sinh đã chiến thắng cái chết. Lạy Chúa, trong an bình của Chúa, con nằm xuống và đi vào giấc ngủ. Con thức dậy, Chúa là sức mạnh bảo trì con.
Chặng thứ 14, các bà chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Đọc phúc âm theo Thánh Luca. Trong khi ấy, các phụ nữ đã theo Chúa Giêsu từ Galilea đi theo ông Joseph. Các bà nhìn ngôi mộ và xem xác Chúa được chôn táng thế nào. Rồi các bà về nhà và chuẩn bị dầu và thuốc thơm, và ngày thứ bảy, các bà nghỉ lễ như luật truyền.
Các phụ nữ đã trở lại. Người mà các bà đã đồng hành, đã đi theo cách dẻo dai liên tục và đầy tử tâm trên các nẻo đường Galilea, người ấy không còn nữa. Người chỉ còn để lại cho các bà vào buổi chiều tối hôm ấy ký ức về ngôi mộ và tấm vải liệm trong đó xác người đang an nghỉ. Ký ức nghèo hèn và quý giá của những ngày sốt sắng đã bị xóa bỏ hoàn toàn, đơn côi và im lặng. Mặt khác, ngày thứ bảy đang đến gần, luật buộc Israel nghỉ việc như là Thiên Chúa cũng nghỉ việc khi công cuộc sáng tạo đã hoàn tất, đã thành toàn dưới sự chúc lành của người. Đây là một sự thành toàn khác ngày hôm nay, trong lúc này, bí ẩn và không thể thấu nhập được. Ngày thứ bảy hôm nay là ngày bất động, trong tưởng niệm tâm hồn và ký ức nhạt nhòa nước mắt. Trong lúc chuẩn bị dầu và thuốc thơm để ngày mai, lúc trời vừa hừng sáng, các bà sẽ sức lên xác người như là nghi lễ bày tỏ lòng kính trọng sau cùng. Nhưng với cử chỉ này, phải chăng các bà cũng đang chuẩn bị ướp hương thơm cho cả lòng hy vọng của các bà? Và nếu Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời cho sự ân cần của các bà, câu trả lời mà các bà không thể nào đoán trước, hình dung hay cảm nhận được. Khám phá ra một ngôi mộ trống. Tin báo cho biết người không còn ở đây nữa, bởi vì người đã phá tung những cánh cửa của sự chết.
Lạy Thiên Chúa, Chúa chúng con, xin hãy đoái nhìn và chúc lành cho những cử chỉ của các phụ nữ đang làm vinh danh trong thế giới này, những thân xác giòn mỏng mà các bà đang săn sóc với bao dịu hiền, âu yếm và danh dự. Và cả chúng con nữa, chúng con đã từng đồng hành với người trên con đường tình yêu này cho đến cùng. Xin hãy giữ gìn chúng con, cùng với các phụ nữ trong phúc âm, trong lời cầu nguyện và trong lúc chờ đợi những gì chúng con biết sẽ được chuẩn nhận bởi sự phục sinh của Chúa Giêsu mà giáo hội đang chuẩn bị cử hành trong niềm hân hoan của đêm phục sinh. Lạy Cha, kính dâng lên Cha mọi vinh quang và quyền lực từ thế kỷ này sang thế kỷ kia cho đến muôn đời. Amen.
Quando corpus mori etur, facut anime dolerur, paradisi gloria. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Thập Giá Tình Yêu do Gia Ân trình bày, nhạc và lời của linh mục Thiên Ân.
Siêu là tình yêu Thiên Chúa, Ngài đã hy sinh thân mình vì thế nhân bao tội tình. Chính vì tình yêu, ôi Giêsu đành phải mang án chết. Ngài chết thay cho tội đời, Ngài chết thay cho tội con. Ôi tình yêu Chúa, con nay lấy chi bao đền? Ôi tình yêu Chúa, lấy gì mà đáp cho cơn, đáp cho cơn? Ôi tình yêu Chúa, con luôn khắc ghi muôn đời. Ôi tình yêu Chúa, xin được ở mãi trong con, mãi trong con. Nhớ một chiều xưa, ôi Giêsu chỉ vì yêu nhân thế, Ngài chết đau thương nhục hình,
Ngài chết cho thế nhân
Giêsu một tình yêu chan chứa. Ngài đã thương tha tôi đời, Ngài đã thương tha tôi con. Ôi tình yêu Chúa, con lấy chi mau đền ơi tình yêu Chúa. Lấy gì mà đáp cho cơn đáp cho cơn. Ôi tình yêu Chúa, con luôn khắc ghi muôn đời ơi tình yêu Chúa. Xin được ở mãi trong con, mãi trong con. Tình yêu Thiên Chúa, dù thế nhân luôn hững hờ, Ngài vẫn yêu thương vô bờ. Chúa là tình yêu, xin cho con một quả tim như Chúa, để biết yêu thương thật nhiều và dám hy sinh vì yêu. Ôi tình yêu Chúa, con nay lấy chi bao đền ơi lấy gì mà đáp cho cơn đáp cho cơn. Ôi tình yêu Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.